cái biết diệt mất, cái đối tượng cũng bị khiển trừ, thì một bề vắng lặng. Cái biết này là cái niệm khởi, niệm khởi mà nó mất rồi, và cái bóng dáng ngoại cảnh mình đã dẹp rồi, thì tâm mình đó lúc đó một bề vắng lặng, diệu tánh thiên nhiên lặng yên không nương gá, như lửa đốt hư không thì lửa tự tắt, hư không dụ cho diệu tánh chẳng phải tướng, lửa tắt dụ cho vọng niệm chẳng phải sanh. À, như vậy nói lửa đốt hư không, lửa ví dụ cho vọng niệm, mà hư không là cái tánh chân thật của mình. Như vậy thì lửa tắt ở trong hư không, nhưng mà lửa không có hại, không có làm gì hư không hết. Như vậy thì nơi chúng ta cái niệm khởi là một cái bóng không thiệt, mà chúng ta theo cái niệm khởi thì sao? Niệm khởi là bóng không thiệt mà chúng ta cứ theo nó thì sao? Ví dụ giờ người ta nói một câu nặng mà mình biết cái câu đó là không thiệt thì mọi việc nó yên. Còn nếu câu nói nặng đó mình cho là thiệt là nhục mình, thì lúc đó sao nữa? À, bắt đầu khởi sự, phải không? Mình đấu võ bằng miệng, rồi đấu bằng miệng mà chưa có thắng thì đấu bằng tai, phải không? Như vậy thì từ cái không thiệt ban đầu mà mình theo nó cái biến thành thiệt, mà thiệt rồi cái tạo thành nghiệp, nghiệp rồi đi tới cái khổ. Cho nên do cái mê lầm mình chấp cái không thiệt là thiệt, đó gọi là hoặc. Rồi từ hoặc đó mình tạo nghiệp, thân miệng ý tạo thành nghiệp, thành nó hoặc rồi nghiệp, nghiệp rồi cái thì đi tới kết thúc là gì? Là khổ. Đó. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu mà muốn không còn khổ thì phải làm sao? Là đừng có cái hoặc, tức là đừng có mê lầm. Mà đừng mê lầm thì trần cảnh là hư giả, niệm khởi là vọng tưởng. Ngoài hư giả, trong vọng tưởng, hai cái đó không có giá trị gì hết, phải không? Mà không có giá trị, mình quên ở ngoài, lặng ở trong, thì cái tâm thể chân thật nó hiện tiền, thì có khổ không? Khi không khởi nghĩ, lúc đó quý vị buồn hay vui? Không khởi nghĩ thì mình không có vui như cái người ta cười hỉ hạ. Còn nếu khởi nghĩ thì có vui có buồn. Còn không khởi nghĩ thì lúc đó không vui mà mình vẫn tươi, vẫn sáng, phải không? Tươi sáng chứ không có cái buồn bực. Hiểu vậy thì mới thấy cái tu chúng ta chịu khó nhìn cho thật kỹ thì sẽ đưa tới một cái chỗ chân thật hết sức là dễ dàng. Sở dĩ chúng ta tu mà phải qua nhiều cái khó khăn là vì chúng ta cứ ngỡ rằng niệm khởi là cái nghĩ của mình, là cái tâm của mình, nó là thật. Rồi ngoại cảm cái gì đến cũng cho nó là thật. Từ hai cái thật đó mà nó gây ra bao nhiêu thứ nghiệp. Cho nên thấy nội tâm vọng tưởng là thật, thấy ngoại trần là thật, là hoặc là mê. Từ cái mê đó tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi đi tới khổ. Còn giờ nếu cái mê đó không có thì không cớ, không có cái cớ tạo nghiệp, mà không cớ tạo nghiệp thì cái khổ đâu còn. Như vậy thì tu là để hết khổ, đạo Phật dạy là cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì Phật chỉ, tổ chỉ cho chúng ta thấy cái gốc của khổ, từ mê mà sanh ra nghiệp, tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thọ khổ. Bây giờ chúng ta chỉ cần dứt cái mê, tức là chúng ta hết tạo nghiệp, mà hết tạo nghiệp rồi hết thọ khổ, có gì đâu. Như vậy thì quý vị xét kỹ, tu là dễ hay khó? Chứ đừng có mê một chút thôi hả? Đơn giản thế. Nếu mê thì mọi việc nó khó khăn vô cùng. Bởi vì bây giờ chúng ta tu khó là tại mình mê đó. nghe đã chửi cái mình cho là chửi mình, chửi mình là tiếng là nặng, làm nhục mình. Thì khi mình nghĩ như vậy cho nên nhìn hết sức là khó. Cảm giờ người ta chửi mình, nghe nói cái tiếng chửi qua rồi mất, nó đâu có thiệt, đâu tìm lại cái hình bóng cái tiếng chửi cái ra sao, thì làm sao tìm có, qua rồi mất, mất mà mình cứ tưởng nó thiệt, cho nên là ôm ấp trong này thành khổ. Cần nó qua thì cho nó qua rồi cười thôi, không có gì hết. Như vậy thì trần nó qua mà tâm không giới niệm thì tự nhiên trần nó lặng rồi tâm cũng lặng. Tâm lặng thì đâu có cái gì tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm sao mà có thọ khổ. Như vậy quý vị mới thấy đây nói cái chuyện đốn ngộ là chỗ đó đó, nhanh chóng lắm, chỉ thẳng cho mình cái gốc để mà tu, chứ không có bảo mình tu lanh quanh. Ví dụ như mình tu theo nhị thừa thì nói rằng mình sân hận là cái gốc đau khổ, bởi vì có sân thì tạo nghiệp dữ, dữ thì đau khổ. Bây giờ muốn hết sân thì mình quán từ bi, quán từ bi để dẹp cái sân hận, thì như vậy có cái năng quán và cái pháp từ bi là sở quán, phải không, để trừ cái sân hận. Còn ở đây không có năng quán sở quán gì hết, biết rõ ngoại trần không thiệt, niệm khởi là vọng tưởng, bên vọng bên dối, hai cái đều không ra gì hết. Mà không ra gì, mình không chấp thì mình không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp là hết thọ khổ. Rất là đơn giản, rất là vắn tắt, phải không? Đó, cái đốn ngộ là chỗ đó đó. Thế nhiều khi quý vị nghe nó thiền đốn ngộ thì cũng dạy tu, thiền căn bản cũng dạy tu, mà sao lại phải chi tới hai thứ? Cái đây là đi phần đốn, là đi sâu tận cái cội nguồn, từ đâu mà phát ra nghiệp, từ đâu mà thọ khổ. Như vậy nghiệp là từ cái chấp ngoại trần là thiệt, chấp nội tâm là thiệt. Nội tâm tức là vọng niệm đó, cho nó là thiệt. Mà vọng mà chấp là thiệt, đó là mê. Ngoại trần nó là cái tướng chuyển biến giả hợp, mà mình chấp là thiệt, đó cũng là mê. Như vậy từ cái gốc mê đó mà nó dẫn chúng ta tạo nghiệp thọ khổ. Vì vậy mà trong nhà Phật thường hay vẽ một vòng tròn, hoặc nghiệp khổ, hoặc nghiệp khổ, cứ quay vậy hoài. Nghĩa là còn trầm luân là còn ở trong hoặc nghiệp khổ. Bây giờ muốn ra khỏi vòng trầm luân đó thì ngay cái chỗ cái hoặc đó chúng ta dứt. Mà dứt hoặc đó, tức là dứt vô minh đó. Mà nếu vô minh dứt thì 12 cái dòng nhân duyên theo đó nó dứt. Như vậy mới thấy cái gốc tu là ở cái chỗ này. Vì vậy mà đây nó, nếu mà trần nó hết, không có năng sở, rồi niệm cũng hết, không có cái dẹp trừ, thì như vậy đó là chúng ta trở về được cái diệu tánh của chúng ta. Mà diệu tánh đó ví như hư không, còn niệm khởi giống như là lửa, lửa trong hư không tắt, chứ hư không không có mất bao giờ, phải không? Niệm chúng ta lặng, chứ diệu tánh không bao giờ mất. Có khi nào quý vị không suy nghĩ, lặng hết tất cả niệm mà không biết gì hết không? Tuy niệm nó lặng, không nghĩ, nhưng mà cái qua thấy vẫn biết cái qua, cái tách thấy vẫn biết cái tách, phải không? Thì như vậy thì cái tánh biết trùm hết á, nó hiện tiền, chứ đâu phải đợi có niệm mới có nó. À, mà lâu nay chúng ta cứ sợ không nghĩ, một là không nghĩ là thành ngu, phải không? Hai nữa thì không nghĩ thì như vậy không biết gì hết, nhưng không phải vậy. Không nghĩ thành ngu hay thành trí, đó là mấy câu quý vị xét lại coi. Nếu chúng ta không suy nghĩ là chúng ta thành ngu hay thành trí? Chúng ta thành ngu với cái người thế gian, phải không? Nhưng mà ta thành trí đối với Phật Pháp, đó là trí tuệ trong Phật Pháp. Như vậy đã là tu thì muốn có trí tuệ trong Phật Pháp, chứ ai đòi hỏi cái trí tuệ thế gian. Hiểu vậy rồi thì đừng sợ ngu. Rồi đồng thời chúng ta có nghĩ thì bao nhiêu cái lo buồn sợ sệt đủ hết. Nếu không nghĩ thì mọi cái lo sợ không còn. Như vậy có thảnh thơi không? Sống mà không lo, không sợ, không buồn, không gì hết thì thảnh thơi không? Như vậy thì đi trong trần gian mà chúng ta tự tại, phải không? Đó là để thấy rằng cái tu không phải đợi tới thành Phật mới tự tại, mới giải thoát, mà chính khi chúng ta đi đúng đường, hiểu đúng pháp, ứng dụng tu thì chúng ta tự tại. Đó là cái chỗ rất là chí yếu. Đây, ngài mới kết thúc lại, có là rằng quên duyên rồi thì lặng lặng, tánh linh tri hiện rõ ràng, vô ký mê mờ rõ tỏ rõ, hợp trên vốn không rành rành. Như vậy trong bốn câu này, nó khi mình quên duyên, tức là những cái bên ngoài mình không còn bị dính, bị kẹt nữa, thì tâm mình nó lặng lặng. Mà tâm lặng lặng đó là cái tánh linh tri hiện rõ ràng. Trong khi tâm lặng lặng đó là cái tánh linh tri của mình đương hiện rõ ràng, chứ không phải mất, không phải hết. Vô ký mê mờ tỏ rõ, hợp chân vốn không rành rành. Đó. Nếu khi nào vô ký tức là lúc đó mình không có được tỉnh, không được sáng, thì cái mê mờ nó hiện ra đầy đủ. Còn nếu mình sống hợp với chân tánh linh tri của mình thì vốn không rành rành, thì tất cả pháp không có cái gì thiệt, cho nên mình thấy không có cái gì dính mắc, đó là không. Cho nên ở đây bốn câu này người tu thiền phải thuộc lòng đó. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải. Chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta đi dạo thiền hành, hoặc là ngồi chơi ngoài vườn, mà chúng ta tỉnh tỉnh lặng lặng, không có cái gì hết, thì lúc đó chẳng tha chúng,